Thì như vậy để cho thấy, thấy không? Đây là ngày cái này dạy cái là mình có hai phần, thấy không? Có không Như Lai tạng mà cũng có bất không Như Lai tạng, cho nên là mình không có nên kẹt một bên. Rồi như chỉ có một vần trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sóng, muôn lượng sóng mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng thì chỉ có một, thấy không? Tức là bóng mặt trăng thì nhiều, nhưng mặt trăng thì chỉ có một thôi, thấy không? Rồi một vị nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, thì muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một vị. Thì đây là mình là khéo ha, để nhận ra cái gọi là một mặt trăng đó hay là một vị nước mưa đó ha. Thì cái đó gọi là cái gốc, cái căn bản ha. Còn cái mà gọi là nhiều thứ thì cái đó gọi là cái bóng, là cái dụng ha. Còn cái một đó mới là cái thể thì chỗ cái đó mới là cái là mình nương tựa là vững vàng đó ha. Khi tâm khởi dụng thiên đường thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới ha, tột đến qua hương đài ha. Tức là tâm mình mà nó khởi cái dụng gọi là cái dụng lành đó, cho nên gọi là cái dụng thiên đường thì có ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là các cõi trời đó, thì cho tột đến là cái qua hương đài ha, tức là cái thế giới này là cái thế giới nghĩa là tốt đẹp đó. Rồi khởi dụng địa ngục thì có cột đồng, giường sắt, nghĩa là từ tâm mình mà khởi cái dụng địa ngục, tức là những cái ý nghĩ mà xấu ác đó, không? Để mà tạo tội đó, không? Thì tất nhiên là nó có cột đồng, có giường sắt để cho mình đến đó không? Mà lãnh cái quả. Rồi biến thành hoa tạng thì vua quan do Bồ Tát ứng hiện, con ốc, con hến, con cáp là đại sĩ hóa thân, các thứ tác dụng, các thứ sự nghiệp thải đều từ trong cái tịnh định mà hiện, tức là cái định thanh tịnh trong sạch đó. Bảo là tâm chết thì có thể được sao? Tức là đây cho thấy là tâm mình nó nghĩa là nó rất là diệu dụng, thấy không? Khi mà nó khởi cái dụng thiên đường thì có nghĩa là những cái cảnh giới thiên đường, các cái cõi trời để cho mình đến. Còn nó khởi cái dụng địa ngục thì cũng có những cái chỗ đau khổ để cho mình tới. Còn nếu mà biến thành hoa tạng, thấy không? Hoa tạng tức là đây là cái giống là cái thế giới mà rộng lớn tốt đẹp á, thì vua quan do Bồ Tát ứng hiện ra. Rồi những con ốc, con hến là cũng là các bậc đại sĩ mà hóa thân, không? Thì như vậy là cũng đều là những cái thuộc về cái diệu dụng bất tư nghị hết. Thì như vậy là tâm tức là cũng từ gốc một tâm mà ra hết. Thì vậy nói là tâm chết, không? Thì vậy là làm sao? Tức là tâm chết thì giống như là cây, như là đá vậy. Còn ở đây thì thấy rõ là tâm nó đầy đủ những cái diệu dụng như vậy, chứ không phải là giống như cây đá chết. Mà người nói rằng Phật đến chỗ này thì như cái tâm chết không có chủ thể, thì đó là chê bai Phật, là không có hiểu rõ, thấy không? Rồi luận giả bảo, thấy không? Tức là có người luận đó mới nói Phật nói là tánh, chính thánh nhân nói là tâm. Phật nói là tâm thì chính thánh nhân nói là ý. Phật nguyên không nhận được lý này, bèn nhận hiểu biết vận động, hay xem hay nghe, hay nghĩ hay động là chính lý. Câu nói này rất lầm. Tức là ở đây cũng là gọi là người mà gọi là cũng không có thực hành, không? Rồi lấy cái tâm ý của mình đó, rồi suy luận mà thành ra chê bai Phật. Tức là nói rằng nghĩa là Phật nói tâm mà chính là thánh nhân nói là ý đó, à, nghĩa là Phật á thì không nhận được cái lý này, không? À, cho nên rồi mới nhận những cái hiểu biết, không? Rồi thấy nghe, rồi suy nghĩ, động niệm rồi đó, thì cho như vậy đó gọi là cái chính lý, không? À, thì cái chỗ này là mình là phải gọi là có mắt, gọi là trạch pháp để nhận cho rõ, để mà gọi là không có lầm lẫn, không có bị lừa. À, đây ngài nói là Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật, không? Tức là nói tâm tánh là chỉ một vật thôi, chứ không phải là nhiều thứ hay là hai thứ gì. À, trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn, lóng lặng tròn sáng gọi là tánh, không? À, chỗ tánh linh thông gọi là tâm, không? Tức là tánh á, thì nó là thanh tịnh, tròn sáng, nghĩa là lặng, gọi là lặng lẽ, không? Nhưng mà trong cái tánh đó nó là linh thông sáng suốt thì gọi là tâm, tức là nó có biết, có rõ. Thì về tánh như cái thể sáng của gương, còn tâm thì như cái dụng chiếu soi của gương. Thì hai cái này là không có thể tách rời nhau được, không? Nghĩa là cái thể sáng của gương rồi cái chiếu soi của gương thì cái đó là cũng là một thôi, không? Chứ không thể là tách rời, có một cái thể sáng của gương rồi có một cái dụng chiếu soi của gương riêng. À, cho nên là nghĩa là nếu mà hiểu và là phân tích là theo chữ nghĩa đó, không? Thì giống như là có hai và có trước có sau, thì đó gọi là hiểu trên ngôn ngữ chứ chưa phải thực. Tuy nói có hai mà kỳ thật chỉ là một vật, không chỗ nào chẳng gồm ở trong, gọi chung là tánh, không? Rồi tánh mà linh thông thì bèn gọi là tâm, tức là tánh thì nó gồm chung tất cả, không? Nhưng mà nó lại linh thông thì tức là gọi là tâm đó. Như núi sông đất cát cỏ cây ngói gạch thì đều có tánh, không? Nhưng mà chỉ tánh người thì hai linh thông tri giác, tức là nó có hiểu biết, cho nên gọi là tâm. Núi sông đất cát cỏ cây ngói gạch chỉ gọi là tánh mà không gọi là tâm, không? Còn Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là ma mâu ni bảo châu, không? Thì đây để cho mình thấy hiểu rõ ý nghĩa tâm tánh, không? Thì ngài nói rõ, nói về tánh á, tức là tánh là nó không có biến đổi, nó gồm tất cả, không? Nhưng mà những cái pháp bên ngoài, hoặc là như là núi sông đất cát rồi đó thì nó có tánh, nhưng mà những cái đó thì không thể nói nó là gọi là tâm. Bởi vì tâm á, thì nó là có biết, không? Có tri giác. Do đó mà tâm thì nó phải là ở nơi người, không? Vì vậy thì mình phải hiểu kỹ cái này, để rồi mới gọi là không có lầm lẫn, không? Cho nên đây ngài nhắc gọi là sở dĩ Phật nói tâm đó, không? Thì đó là cái gọi là thanh tịnh mà lóng lặng tròn sáng, không? Tức là gọi là tâm thì nó mới có gọi là có biết, có giác, cho nên gọi đó gọi là bản giác. Thì như là cái bản giác đó thì nó là ở ngay nơi tâm, không? Rồi hoặc là nói bát nhã, nói là tỳ lô tánh hải, nói là mani bổ châu thì cũng là tức là chỉ ở ngay cái tâm đó, tức là tâm nó mới trong sáng, nó có đủ những cái diệu dụng này, không? Còn nói ý thì chính là thức thần của tâm người, là gốc của sanh tử. Như vậy thì cái mà gọi là ý đó, không? Thì cái đó nói cho rõ hơn là đó thuộc về là cái thức thần, tức là cái tâm sinh diệt, không? Thì cái đó là không có thể lẫn lộn với gọi là cái tâm ở trên, tức là cái trên là gọi là cái tâm trong sáng, là cái tâm bản giác, không? Cho nên ở đây gọi là ý, không? Là thức thần của tâm người, là gốc của sanh tử. tức là thuộc về cái tâm sinh diệt. Phật sở dĩ viên tu diệu ngộ vì quyết chuyển cái thức thần này trở thành trí tuệ, nên gọi là chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ cái tâm tánh này, nhưng phàm phu thì mê chân theo vọng, do đó mà trí tuệ quá làm thức thần. Còn thánh nhân thì phá vọng về chân, do đó mà thức thần chuyển thành trí tuệ. Thì như vậy, không? Thì đây là Ngài mới giải rõ đó, để cho mình không có làm lẫn, không? Nghĩa là cái ý với cái tâm, không? Bởi vì cái ý là nó gọi là nó còn mang cái ngã trong đó, không? Cho nên ở đây gọi là ý là thuộc về cái thức thần, là thuộc về cái tâm sinh diệt, không? Còn tâm mà gọi là cái tâm bản giác đó, không? Thì cái này là thuộc về gọi là cái tâm mà gọi là bất tư nghì, cái tâm chân thật. Thì cái này không thể lẫn lộn với cái ý được. Cho nên nếu nói là Phật nhận cái ý thì cái đó là cái rất lầm lẫn, không? Cho nên đây thì mình phải hiểu rõ, không? Phật thì dạy người mà để chuyển, gọi là chuyển cái thức thần đó đó mà thành cái trí tuệ, không? Cho nên gọi là chuyển phàm thành thánh. Như vậy thì cũng cho thấy nghĩa là mình tu hành, không? Thì cũng không phải là gọi là tìm một cái gì khác nữa, không? Mà chính ngay gọi là cái phàm này mà mình chuyển thành thánh thôi, tức là gọi là cái phàm tình mà chuyển thành thánh, hay là gọi là cái thức thần này mà chuyển thành cái trí tuệ, mà chỗ khác gọi là chuyển thức mà thành trí, không? Tức là khi mê thì nó là thức, không? Cho nên nó gọi là nó phân biệt theo cái tình chấp ngã, có cái mang cái vô minh ở trong đó. Còn bây giờ giác rồi thì chuyển nó thành trí, tức là bây giờ đổi cái tên thức, không? Mà thành cái tên trí, không? Chứ cũng không phải là riêng có một cái gì khác. Cho nên đây nó là phàm phu thì mê chân theo vọng, cho nên là trí tuệ mà quá làm thức thần, không? Tức là trí biến thành thức. Còn thánh nhân thì phá vọng trở về chân, cho nên là thức chuyển thành trí. Vậy thì cũng cái đó thôi, chứ không có cái nào riêng khác. Cũng vậy, thí dụ mình bây giờ mình sống ở đây là sống với cái tâm phàm phu, cho nên mình cũng làm phàm phu. Nhưng mà rồi giờ mình tu hành công phu nó miên mật, nó thuần thục, không? Thì mình lại chuyển cái tâm này thành cái tâm Phật, không? Thì vậy là bây giờ mình chuyển phàm thành thánh, không? Thì lúc đó là đổi lại cái tên, hoặc là hiền hoặc là thánh, không? Còn bây giờ thì thuộc về cái tên là phàm mà là thức, không? Tức là cũng là cái tên. Cho nên là hiểu kỹ cái chỗ này, mình nhận cho rõ, không? Thì để mà ứng dụng tu thì nó không có lầm lạc.